Thưa quý vị, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, dịch Covid-19 thì đã tác động đến nhiều lĩnh vực của xã hội, trong đó có cả đời sống tâm linh, khiến nhiều đền chùa phải đóng cửa, các lễ hội phải tạm dừng 2 năm nay. Và trước thềm năm mới Nhâm Dần thì quý vị hãy cùng Thùy Linh trò chuyện cùng với hai vị khách mời để có một góc nhìn khác về nét đẹp văn hóa này trong thời dịch Covid-19. Hai vị khách mời của hôm ngày hôm nay của chúng ta là thầy Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Kính chào quý khán thính giả.
Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Xin chào thầy Nhật Từ, xin chào Thùy Linh và quý vị khán giả.
Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian bận rộn những ngày cuối năm để đến trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, khi mà như tôi có nói ở trên thì khi dịch Covid-19 căng thẳng thì chính phủ đã có chủ trương là đóng cửa các đền chùa để phòng dịch. Vậy thì hai vị khách mời đánh giá ra sao về chủ trương này ạ? Vâng, xin mời thầy Thích Nhật Từ trước ạ.
Tôi cho rằng trong thời gian Covid-19 lan rộng ở tại Việt Nam, thì quyết sách của chính phủ Việt Nam là làm thế nào trong thời gian sớm nhất có thể khoanh vùng và không để tỷ lệ người bị nhiễm gia tăng. Lỡ bị nhiễm thì không bị trở nặng, lỡ trở nặng thì vẫn bảo toàn được tính mạng. Cho nên quyết định đóng cửa các cơ sở tôn giáo, trong đó có chùa, rồi nhà thờ và các đình đền miếu, là một yếu tố rất là quan trọng để hạn chế tối đa sự lây lan, đảm bảo được sức khỏe của đồng bào thân thương của chúng ta. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, trên tinh thần đó cũng đã chỉ đạo cho gần 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc ở 63 tỉnh thành đồng loạt hưởng ứng quyết sách của chính phủ. Nhờ đó mà chúng ta đã đạt được một phần thành quả trong việc ngăn chặn rất là hiệu quả Covid-19 cho đến tháng 6 năm 2020. Và hiện nay thì chúng ta đang ở trạng thái bình thường mới, thì việc thực hiện theo chính sách này đó đã góp phần bảo toàn được tính mạng của người Việt Nam, mặc dầu cái chết và sự lây lan thì không thể tránh khỏi.
Còn là ý kiến của tiến sĩ Phạm Văn Tuấn thì sao?
Đương nhiên là chính phủ có những cái chỉ đạo rất kịp thời, để nếu không thì cái việc lây lan nó đặc biệt nó nguy hại, ảnh hưởng đến cái sinh mạng con người. Cho nên cái việc mà có những cái chỉ thị, ví dụ như 16, 15 tùy theo từng cái thời điểm. Và đến hiện nay thì tôi cũng thấy là giống như thầy Nhật Từ vừa có ý kiến nói là cái trong cái giai đoạn hiện nay thì cũng đã có những cái bình thường mới hơn. Và cái việc mà chúng ta sẽ có, trong từng giai đoạn thì chúng ta sẽ có cái sự thích ứng. Vì là cái giai đoạn, từng giai đoạn thì chúng ta có cái sự chuyển đổi, vì là nó liên quan đến cái việc tiêm vaccine trong cho nhân dân được như thế nào. Thì đến hiện nay thì cái nhìn chung hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm vaccine đã cơ bản là phủ khắp được cả nước. Và đây cũng là cái điều mà cái việc ý nhà nước cho đến nhân dân hai bên đều cảm thấy là an tâm hơn. Và cho nên chính phủ cũng đặt cái chúng ta vẫn phải thực hiện cái 5K chứ không thể là chủ quan được.
Vâng.
Đấy, nhưng mà cũng đã bình thường mới rồi, mọi người vẫn phải làm việc, vẫn phải có những cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Đúng như là thầy Thích Nhật Từ cũng như là tiến sĩ Phạm Văn Tuấn vừa chia sẻ thì việc đóng cửa các cơ sở tôn giáo là phù hợp trong cái hoàn cảnh mà dịch bệnh rất là căng thẳng lúc đó. Và cũng trong cái khoảng thời gian mà đền chùa đóng cửa ấy, thì có nhiều hình thức tâm linh mới cũng đã xuất hiện, như là cúng online hay là cầu an trực tuyến ấy. Vậy thì còn tại chùa Giác Ngộ thì có những cái hình thức cầu an trực tuyến hay là cúng online không ạ? Và thầy Thích Nhật Từ thì đánh giá ra sao về những hình thức này ạ?
Chúng tôi rất may mắn là từ cả chục năm qua, truyền thông trực tuyến của chùa Giác Ngộ gồm có 2 kênh YouTube và 15 kênh Facebook. Cho nên khi thành phố Hồ Chí Minh rơi vào địa điểm nóng của dịch bệnh Covid-19 đó, thì việc đổi toàn bộ các sinh hoạt tu học, bao gồm các cái khóa cho trẻ mầm non thiếu nhi vào chiều thứ bảy, khóa dành cho thanh thiếu niên vào chiều chủ nhật, khóa dành cho người lớn tuổi vào sáng chủ nhật, cũng như là 18 lớp ngoại ngữ và Phật học miễn phí, và các chương trình tụng niệm buổi tối vào lúc 19 giờ hàng ngày đều chuyển sang trực tuyến. Và do vậy đó thì vẫn kịp thời để đáp ứng được nhu cầu tâm linh, vốn là cái nguồn cung ứng thức ăn tinh thần và văn hóa cho đồng bào, vẫn không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu xem xét ở một cái bình diện rộng hơn trên toàn quốc, nhất là hàng ngàn ngôi chùa ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, nơi mà đó, người dân đó, phần lớn không có các tiện ích điện thoại thông minh, iPad, iPhone, laptop, đường truyền internet rất là chậm, và các chùa cũng chưa từng quen với truyền thông và cũng chưa từng có những hệ thống trực tuyến, thì quả thực là đời sống tinh thần của người dân đó là hoàn toàn bị xáo trộn. Còn ở riêng chùa Giác Ngộ đó thì chúng tôi có một cái hệ thống quản lý online các Phật tử, cho nên khi chuyển sang hình thức trực tuyến đó thì chúng tôi tương tác qua các diễn đàn Zalo, mà mỗi một diễn đàn là được 1.000 người, và bằng cách đó thì nó không hề có bất cứ một sự trở ngại nào. Và chúng tôi cũng rất mong đại dịch này sớm được khép lại bằng sự an toàn miễn nhiễm cộng đồng, để 98 triệu dân Việt Nam có được cái cơ hội như trước đây, để có thể trải nghiệm đời sống tinh thần như sự trông đợi của bản thân và nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của người Việt.
Vậy thì có thể thấy là những cái hình thức mà trực tuyến thì đã phần nào đáp ứng được nhu cầu tâm linh của mọi người trong cái giai đoạn mà dịch bệnh rất là căng thẳng, phải không ạ? Vâng, về phía tiến sĩ Phạm Văn Tuấn thì sao? Anh đánh giá sao về những hình thức tâm linh này?
Trong cái khoảng thời gian đại dịch thì nó ảnh hưởng nặng nề đến vấn đề kinh tế. Rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều gia đình có thể là vào vấn đề là có bị dính vào cái chuyện dịch hay không, mà đều ảnh hưởng chung đến cả xã hội. Thì dẫn đến là các cơ sở rồi là mọi người phải cách ly hoặc là tự ở nhà, cũng ngại, không muốn va chạm ra bên ngoài. Vì là nhất là trong cái giai đoạn chỉ thị 16. Thế thì chúng ta phải nhìn nhận là nó ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, mà không chỉ Việt Nam mà cả thế giới. Thế thì cái nhu cầu về mặt tâm linh là rất cần thiết. Bởi vì đôi khi người ta bị mất một cái nguồn kinh tế quá lớn, người ta bị mất một cái công việc gì đó, thì người ta cần có một cái niềm tin để người ta có thể nương tựa, vượt qua được cái giai đoạn khó khăn chung. Thế thì cái việc mà bình thường thì tôi không bao giờ tôi cổ suý cái việc là có những cái nhu cầu tâm linh qua online như vậy. Nhưng mà trong cái giai đoạn đại dịch này thì chúng ta cũng phải thích ứng, bởi vì chúng ta cũng nhìn nhận chung ấy là rất nhiều các cái vấn đề về giao dịch online này, giảng dạy này, thuyết giảng này, rồi là thậm chí chúng tôi cũng tham gia các hội thảo quốc tế, hội thảo trong nước đều qua online hết, tổng kết cuối năm họp vân vân cũng qua online hết. Thì dẫn đến là cái công nghệ nó được phát triển mạnh hơn, trong nhất là trong đại dịch nó bị cái vấn đề bên này nhưng nó lại phải đẩy ra được công nghệ. Thế thì chúng ta phải dựa lên cái công nghệ thì chúng ta vẫn có những cái chúng ta làm từ vấn đề tâm linh cho đến vấn đề xã hội. Nó không bị những cái gì đấy mà nó mờ ám, mà nó hoàn toàn minh bạch, nó công khai. Và cái việc đấy thì nó cũng đem lại những cái tương tác trực tiếp, không được thì qua gián tiếp, và chúng ta vẫn có thể nói chuyện qua đối tác được. Thế thì cái việc nhu cầu tâm linh tại các cơ sở thờ tự hay là những cái sinh hoạt trong đời sống thường hằng thì chúng ta đều nhìn nhận đấy cái việc là đấy là một cái nhu cầu thiết yếu, cần thiết. Nhất là trong cái vấn đề đại dịch hiện nay này, cho nên là cái việc nếu bình thường là tôi sẽ không ủng hộ cái việc là ví dụ như là xin niệm Phật có online hoặc là gì đấy, nhưng mà trong cái giai đoạn dịch thì chúng ta phải căn cứ, thì tôi thấy là cũng phải thấy là có cái sự phù hợp được, chấp nhận được.
Tôi có thể hỏi
quan điểm của nhà nghiên cứu,
tôi có thể hỏi cụ thể hơn về cái lý do mà anh Phạm Văn Tuấn không cổ suý cái việc mà cúng online được không ạ?
Đấy là cá nhân tôi. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là nếu như tôi mà cầu cúng hay là có một lễ Phật hay cái gì, tôi sẽ đến tại cơ sở thờ tự. Tôi đến một cơ sở thờ tự, tôi có thể là được sống trong cái không gian văn hóa tại đó, được gặp một thầy trụ trì hay một chú tiểu cũng được. Rồi là tôi được nhìn những bức tượng trong chùa, tôi được nhìn một cái cây nó cổ thụ, nó ở trong chùa, những cái mái ngói nó cong, nó rủ xuống những cái đôi câu đối hành phi, được ngắm một cái bia cũ, được nhìn lại những cái quá khứ lịch sử ở trong đó, thì đấy là những cái giá trị văn hóa. Với một người làm nghiên cứu thì tôi được nhìn được cái nhiều chiều kích ở trong cái không gian văn hóa tôn giáo. Còn nếu như tôi nhờ thầy là cầu gia hộ cho con với dạo này là sức khỏe không tốt, hay đại dịch ảnh hưởng kinh tế này nọ, thì tôi vẫn mang tính chất là gián tiếp và tôi chỉ nhìn qua được màn ảnh thôi, tôi không trực tiếp thể nghiệm bản thân tôi trong môi trường đó, cho nên là tôi không cổ suý việc đó. Tuy nhiên là bởi vì cái đại dịch tình hình như thế, và nhất là cái ảnh hưởng đến đời sống về tâm lý của mọi người rất nặng nề, đặc biệt là về kinh tế, cho nên là có những cái mà có thể là một ai nào đó sẽ nhờ qua cái việc, thậm chí là họ có thể ngắm qua cái không gian trên mạng YouTube cái gì để ngắm một ngôi chùa mình thường đến, có thể là chắp tay để mà cầu niệm tưởng một chút, hoặc là có thể là nhờ thầy trong quá trình để thầy gia hộ cho. Thì đấy là một cái việc online, thì tôi nghĩ là trong đại dịch thì nó cũng có thể là rất ok, không vấn đề gì cả. Và cũng tùy theo từng trường hợp. Có trường hợp người ta không thể đến được xa, hoặc đến được cơ sở thờ tự, hoặc có trường hợp là người ta có cần những cái hình thức như vậy và người ta vẫn cảm thấy hiệu quả. Cái này tôn giáo thì cũng là một vấn đề mà rất khó lý giải được những chuyện như vậy.
Và mỗi người thì có một ý kiến khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà về phía cá nhân tôi thì tôi cũng gặp khá là nhiều người có những quan điểm như anh Tuấn, tức nghĩa là khi mà họ chỉ là cúng online thì họ cho rằng việc mà không thể đến tận chùa cúng thì sẽ là mất đi cái sự thành tâm ấy ạ. Vậy thì còn ý kiến của thầy Thích Nhật Từ về cái việc này thì sao ạ? Nhiều người cho rằng là nếu mà không thể đến tận chùa làm lễ mà chỉ qua online hoặc là cầu an trực tuyến ấy, thì sẽ không đầy đủ cái sự thành kính ạ. Thì ý kiến của thầy việc này như thế nào ạ?
Ý kiến của người dân như chị Linh vừa chia sẻ đó, thì tôi cho rằng đó nó rất đúng trong hoàn cảnh khi mà chúng ta có cái quyền tự do để đến được các cái cơ sở chùa hoặc là các cái cơ sở tôn giáo khác để họ có thể trải nghiệm đời sống tâm linh văn hóa ở trong một cái không gian rất là thiêng liêng, không gian rất là ấm cúng, mà người tham dự đó chắc chắn nó sẽ trải nghiệm được những cái giá trị mà ở tại nhà của họ đó, dù có tôn kính cỡ nào đi nữa nó cũng không thể nào tương đương được, bởi vì không gian chùa và các cái cơ sở thờ tự tôn giáo đó chắc chắn là nó phải đạt yêu cầu hơn rất nhiều lần so với việc thực hiện ở tại nhà. Tuy nhiên ở trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 đó, ở một số tỉnh thành, một số huyện thị khi mà rơi vào vùng đỏ thì chúng ta không có sự lựa chọn khác hơn. Thì khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh ở những nơi đó ra các cái chỉ thị như là phong tỏa, mà ở Việt Nam chúng ta thường dùng là từ giãn cách xã hội, thì chúng ta cũng nên tuân thủ để thay thế kịp thời hình thức tham dự trực tiếp vốn có giá trị nhiều lần trở thành là hình thức tham dự trực tuyến. Thì cái khó khăn của tham dự trực tuyến như tôi đã nói đó là người tham dự đó phải có một cái hệ thống đường truyền mạnh. Thứ hai đó là không gian tại nhà đó phải có một cái góc riêng tư mà tôi gọi là góc thiêng liêng hay là góc tâm linh. Trong trường hợp mà một gia đình là có 3-4 thế hệ thành viên đó, thì cái việc mà không gian riêng tư đó nó không có, thì lúc đó đó cái tiếng ồn nói chuyện trao đổi cười giỡn đó sẽ tạo cái sự phân tâm cho những người đã đang tham dự trực tuyến. Cho nên lúc đó tất cả các thành viên trong gia đình đó cùng làm công việc tham dự trực tuyến này đó, thì vấn đề nó không có đặt ra. Cho nên ở góc độ đó đó thì tôi cho rằng là nếu như có được cái không gian góc tâm linh thuận lợi, không có bị tiếng ồn, không bị người thân chi phối, thì cái sự thành kính của người thực hiện trực tuyến hướng về Đức Phật hoặc là các đấng thiêng liêng trong tôn giáo của họ vẫn không hề mất đi ý nghĩa của nó. Tuy nhiên sự chi phối bởi các thành viên trong gia đình, những cái tiếng ồn ào chắc chắn là không thể làm cho tâm thành của người đang hướng về qua các cái khóa lễ trực tuyến có thể đạt được một cách là 100%. Do đó chúng ta không nên quá cường điệu khi mà ở những thành phố, rồi huyện thị, thị xã, quận huyện, phường xã, khu khóm, khi không nằm trong danh sách của những cái vùng đỏ đó, thì chúng ta không nên sợ đến độ là không dám đến những không gian tâm linh, miễn là mình giữ được biện pháp 5K theo quy định trong từng thời điểm, ở từng địa điểm của sở y tế địa phương, thì bằng cách đó chúng ta vẫn có thể lúc thuận lợi thì đến cơ sở trực tiếp để tham dự trực tiếp. Còn nếu trong giai đoạn không thuận lợi thì chúng ta có thể thay thế hình thức tương đối, đó là trực tuyến. Thì tôi dùng cái chữ tương đối có nghĩa là nó không bao giờ đạt được ý nghĩa trọn vẹn như là trong trường hợp chúng ta tham dự trực tiếp. Cho nên trong mỗi trường hợp thì chúng ta thay vì than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh dịch bệnh, thì xem đó như là một cái trải nghiệm thử thách để mình có thể giữ tâm mình yên được trong các biến cố của cuộc đời. Và điều đó cũng góp phần chứng minh cho sự tiến bộ đời sống tinh thần của chúng ta trong đại dịch.
Có thể thấy là những ý kiến của thầy Thích Nhật Từ thì cũng khá là tương đồng với tiến sĩ Phạm Văn Tuấn ạ, là trong một cái hoàn cảnh bắt buộc thì chúng ta cũng không còn một cách nào khác mà đôi khi chúng ta vẫn phải cần có những tín ngưỡng hoặc tâm linh để có thể vực dậy tinh thần và làm yên lòng hơn trong những cái ngày khó khăn, đúng không ạ? Vâng. Về phía Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại là theo tôi được biết thì đã cho mở lại đền chùa rồi. Vậy thì trong trạng thái bình thường mới thì chùa Giác Ngộ đã có những biện pháp phòng dịch như thế nào để có thể vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân mà vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch trong cái trạng thái bình thường mới ạ?
Từ tháng 1 năm 2020 cho đến nay đó thì chùa Giác Ngộ tuân thủ biện pháp 5K. Thì chúng tôi có hai cái bảng rất to đặt ở ngay trước cổng chùa. Trong giai đoạn này đó thì ghi rất rõ là quý khách đến chùa phải là những người đã chích hai mũi vaccine. Bây giờ thì có thêm mũi thứ ba rồi. Và phải tuân thủ biện pháp 5K, tức là giữ khoảng cách xã hội rồi đeo khẩu trang. Còn ở trong cái giai đoạn trước đó đó thì chúng tôi đưa ra những cái thông báo, nhất là từ tháng 7 cho đến tháng 10 khi mà bị phong tỏa đó thì chùa không mở ra các sinh hoạt. Và đến cái giai đoạn mà cho phép được 60 người đó thì chúng tôi cũng ghi rất rõ là giữ biện pháp 5K và có người giám sát, rồi có các cái dụng cụ khử trùng vệ sinh để giúp, rồi ai quên mang khẩu trang thì chùa phát khẩu trang miễn phí để đảm bảo người Phật tử khi đến chùa đó có thể an toàn sức khỏe cho mình và đồng thời cũng có phần làm an toàn sức khỏe cho những người khác. Còn trong giai đoạn này đó thì Thành phố Hồ Chí Minh thuộc về vùng xanh, cho nên mọi sinh hoạt đó, được cho phép là khoảng 95% công suất chánh điện ở chùa Giác Ngộ đó thì có sức chứa được khoảng 400 Phật tử ở từng lầu một, 250 Phật tử ở từng gác lửng, rồi 400 Phật tử ở từng lầu 3. Nên trong giai đoạn này thì chúng tôi đã bắt đầu cho lại, trở lại các sinh hoạt. Và dĩ nhiên là mấy ngày cận Tết á, thì năm nào cũng thế, dầu đã được cho phép thì số lượng người không thể đến đông được. Thì bắt đầu vào cái ngày 30, mà năm nay không có 30 thì có ngày 29 Tết á, thì lúc đó thì quần chúng sẽ quay trở lại đón giao thừa và bắt đầu cho năm mới rất là không khí hành hương thập tự sẽ trở thành là một cái nét đẹp văn hóa. Thì người dân đó cũng dựa trên sự thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố và thông báo của chùa Giác Ngộ để có thể hưởng ứng các chương trình được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho phép. Cho nên tôi tin chắc rằng đó là dầu trong giai đoạn khó khăn nhất hay là giai đoạn bình thường như bây giờ thì điều quan trọng khi đến chỗ đông người chúng ta phải giữ an toàn biện pháp 5K.
Dạ, mặc dù là tại Thành phố Hồ Chí Minh thì các đền chùa cũng đã được mở lại rồi, nhưng mà tại Hà Nội, mà tại Hà Nội của chúng ta khi mà số ca nhiễm thì vẫn đang tăng lên rất là nhanh thì đền chùa và các cơ sở tôn giáo thì vẫn chưa được mở lại. Tuy nhiên thì lại cũng sắp đến cái dịp Tết Nguyên Đán, là cái dịp mà rất là nhiều người mong muốn được đến chùa để cầu bình an cho cả một năm mới. Vậy thì khi mà không thể đến chùa thì người dân nên làm gì để có thể cầu mong bình an được ạ? Vâng, xin mời tiến sĩ Phạm Văn Tuấn ạ.
Với quan điểm tôi thì nếu mà chúng ta không thể đến chùa thì chúng ta vẫn có, bởi vì là nếu như có đến chùa thì các thầy cũng nói là cho các Phật tử là Phật ở trong tâm. Vâng. Đấy là một cái câu không phải bây giờ mới có mà cũng có khá lâu rồi. Thế thì chúng ta có thể tại gia đình chúng ta vẫn có những cái hình thức là sinh hoạt cái theo tín ngưỡng của mình, ví dụ như là người bên tôn giáo, bên đạo mẫu hoặc bên Phật giáo hoặc là bên bất kỳ một tôn giáo nào cũng vậy, thì cái sinh hoạt tín ngưỡng tại gia đình cũng là một cái chúng ta có thể vượt qua được cái đại dịch. Chúng ta phải tự chiến thắng lại những cái khó khăn chung của xã hội để chúng ta cùng tương tác với tất cả mọi người một cái để vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất. Cho nên là nếu như mà cái dịp mà qua xuân mà nếu mà chúng ta không đi đến chùa cũng không sao cả, bởi vì tình hình dịch vẫn chưa được ổn định. Tuy nhiên là nếu như đến chùa thì hiện nay thì đã các chùa đã được mở trở lại. Thế thì chúng ta cũng nên thực hiện cái 5K giống như thầy Nhật Từ vừa nói, để làm sao vừa là an toàn cho bản thân mà cũng an toàn cho mọi người. Đấy là một cái việc mà nên làm như vậy.
Vâng. Nhiều người đến chùa thì cầu mong sức khỏe, vậy thì nên là nếu mà mong sức khỏe thì vẫn luôn luôn hãy nhớ kỹ những cái quy định phòng chống dịch, kể cả là chùa có được mở hay không, phải không ạ?
Đúng rồi.
Vậy thì đối với những người mà không được đến chùa mà tụng kinh niệm Phật tại nhà hàng ngày, đặc biệt là trong cái dịp Tết đến này ạ, thì theo Thầy Thích Nhật Từ thì người dân nên cầu khấn hoặc là có những cái hình thức nào để cho đúng ạ, và không bị quá là hình thức hoặc là quá là sai lệch so với những cái lễ nghi ạ?
Đối với các chùa thuộc về vùng đỏ, ở các tỉnh thành thuộc vùng đỏ đó, thì năm nay đó chúng ta phải bỏ lỡ cơ hội, tức là không thể đến chùa, như là thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một giai đoạn như thế. Thì ở tại tư gia đó, quý vị có thể thay thế hình thức viếng chùa trực tiếp trở thành là viếng chùa online. Hiện nay thì trên hệ thống mạng xã hội cũng đã có hai ba ứng dụng để chúng ta có thể lễ chùa online. Vì Di Chùa Giác Ngộ chúng tôi đó thì có cái phần ứng dụng trên trang web, quý vị chỉ cần truy cập vào trang web chùa giác ngộ .com, chọn một cái mục viếng chùa online, thì lúc đó là tượng Phật sẽ xuất hiện, rồi có hình thức nhang được đốt, rồi sau đó là hình ảnh các hoạt hình đang lễ Phật để gợi nhớ chúng ta về cái việc lễ Phật. Riêng hệ thống của chùa Giác Ngộ đó thì chúng tôi có được cái mặt mạnh, đó là mỗi năm ấn tống khoảng 150.000 cho đến 500.000 đầu sách, trong đó có các nghi thức tụng niệm thuần Việt. Còn phần lớn các chùa còn lại đó thì chưa có được cái tiện ích này, cho nên khi mà đột ngột thay thế qua thành cái phương thức lễ trực tuyến đó, thì rõ ràng là gặp các khó khăn. Do đó là các vị chủ trì như hiện nay tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác đó, thì rất là khó truyền thông cho cộng đồng Phật tử, vì họ không có lưu giữ số điện thoại di động, cũng như là email, rồi các cái nhóm diễn đàn Zalo hay là Viber để có thể hướng dẫn các Phật tử hình thức như thế nào để mình tham dự các khóa kinh. Cho nên từ thời điểm này chỉ còn có đôi ba ngày nữa là Tết truyền thống đến, thì tôi kính mong cộng đồng Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài đó, nhất là những người gặp những hoàn cảnh khó khăn không thể đến chùa trực tiếp được đó, thì có thể truy cập trên hệ thống Google, ví dụ đánh cái chữ Thích Nhật Từ và nghi thức Tết, thì lúc đó nó sẽ có một nghi thức. Và nếu quý vị thích một cái nghi thức nào do quý vị tôn đức nào biên soạn, thì chúng ta cũng đánh bằng từ khóa tương tự để mình có thể có một cái ấn bản PDF và in ra tại nhà. Còn ai có hệ thống laptop, desktop, rồi iPad đó, thì có thể mình save, rồi sau đó mình mở lên để mình có thể phục vụ làm mở rộng cái coi chữ cho cái việc theo dõi đọc tụng á, vẫn không hề bị trở ngại. Còn trong hệ thống truyền trực tiếp của chùa Giác Ngộ đó, thì chúng tôi còn có hình thức là ngoài cung cấp cái ấn bản PDF về nghi thức tụng niệm, thì còn có thêm cái phụ đề tiếng Việt cho từng câu kinh, từ đầu nghi thức cho đến cuối nghi thức. Do đó là đối với những người thực hiện viếng Tết, lễ Phật đầu xuân mà không thể đến trực tiếp được đó, thì vẫn có thể theo dõi được, và ở một mức độ tương đối vẫn có thể trải nghiệm được sự tôn kính đối với Đức Phật và thể hiện được cái sự cầu nguyện hòa bình thế giới, cầu nguyện Covid kết thúc, cầu cho Việt Nam chúng ta thành công trong cuộc chiến chống Covid, nền kinh tế Việt Nam ngày càng được phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, rồi mọi người hạnh phúc bình an. Và chúng ta gửi những lời chúc tốt lành đến với những người thân, bao gồm cha mẹ, ông bà, anh chị em, bà con. Nói chung thì nói chung là chúng ta phải tự bây giờ tìm kiếm các cái phương tiện tốt nhất để thay thế khi trong tình huống ở nơi chúng ta sống không thể được tham dự một khóa lễ ngày xuân trực tiếp.
Như là Thầy Thích Nhật Từ và anh Phạm Văn Tuấn cũng đã vừa mà phân tích rằng là có thể là chúng ta không thể đến chùa được, nhưng mà Phật sẽ ở tại tâm, và dù với bất cứ hình thức nào thì miễn là thành tâm thì chúng ta sẽ gửi được cái mong muốn của chúng ta đến với Đức Phật, về cái mong muốn bình an trong năm mới, rồi mong muốn cho hòa bình thế giới cũng như là đại dịch Covid-19 sẽ sớm qua đi, phải không ạ? Bên cạnh việc mà người dân thì có ở vùng đỏ, bên cạnh việc người dân ở vùng đỏ thì chưa thể đến chùa, thì các lễ hội trên khắp cả nước thì đã tạm dừng 2 năm nay rồi. Và với nhiều người thì người ta cho rằng là việc mà dừng các lễ hội dịp đầu năm như là lễ hội Chùa Hương hay là Đền Trần thì làm mất đi không khí Tết. Vậy còn đối với hai vị khách mời chúng ta thì sao ạ? Vâng, xin mời tiến sĩ Phạm Văn Tuấn ạ.
Hiện nay ở Việt Nam có trung bình mỗi năm có khoảng 4-5.000 lễ hội.
Wow.
Và thậm chí rất nhiều lễ hội tiếp tục phát sinh, có thêm. Thế thì cái lượng lễ hội nhiều như vậy, thế thì chúng ta phải nhìn nhận đặc biệt là mùa xuân. Rất nhiều lễ hội vào mùa xuân, cái tỷ lệ lễ hội mùa xuân là nhiều nhất.
Wow.
Thế thì nếu như mà trong cái tình hình trong 2 năm qua thì gần như là không có lễ hội nào được hoạt động cả. Bởi vì là cũng không hoạt động được, dân có mở dân cũng không dám đến.
Wow.
Thế thì trong từng cái tình hình như vậy thì chúng ta cũng thấy đây là cái sự cái vấn đề chung của cả thế giới. Vì trong tình hình dịch như thế không thể mở được. Mở ra thì rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm tính mạng con người. Nhưng kinh tế nó cực kỳ quan trọng, chúng ta cũng phải cân đối. Thế thì trong cái giai đoạn hiện nay thì từng bước chúng ta cũng đã có những cái mở cửa dần với lại kinh tế, văn hóa, vân vân. Thế thì tuy nhiên là với quan điểm của tôi thì chúng ta cũng nên có một cái sự an toàn, tính toán. Đặc biệt là chính phủ tính toán để làm sao mà có cái sự an toàn nhất định thì chúng ta mới mở lại lễ hội. Chứ còn nếu mà chúng ta mở lại lễ hội mà dân người ta giống như kiểu được lâu ngày mấy năm không được đi lễ hội mà người ta lại kéo đến quá đông, thế thì dẫn đến là cái nguy cơ mà nó bùng phát lại dịch là rất nặng nề, chứ không đơn giản. Cho nên là chúng ta cũng phải từng bước tính toán làm sao lễ hội nào được phép mở này, rồi là mở ở đâu này, rồi là khu vực nào phải cân đối, chứ không có mà chúng ta mà bung ra là rất nguy hiểm.
Vậy thì đối với thầy Thích Nhật, đối với thầy Thích Nhật Từ thì việc mà nhiều với cái ý kiến là nhiều lễ hội đầu năm mà tạm dừng trong suốt 2 năm nay thì đã làm mất đi cái không khí Tết ạ. Vậy thì đối với thầy thì thầy nghĩ sao về cái ý kiến này ạ?
Về phía lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, trụ trì gần 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc nói riêng đó, thì cộng đồng tăng ni của chúng tôi rất là thông cảm với quyết sách của Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành có vùng đỏ của Covid-19. Cho nên năm nay đó, khi Ủy ban Nhân dân Hà Nội quyết định là ngưng tổ chức lễ hội chùa Hương, thì chúng tôi tin rằng là có những cái lý do khách quan để đảm bảo cái sự an toàn cho quần chúng. Chúng ta nhớ vào tháng 3 đó của năm 2021, khi mà chính quyền Ấn Độ đó cho phép tự do tắm sông Hằng, thì cái số lượng mặc dầu năm ngoái đó là thấp hơn rất nhiều so với những năm trước, chỉ có khoảng 750.000 người tham dự thôi, mấy năm trước đến là vài triệu người. Thì sau cái lễ sông Hằng đó thì chúng ta thấy là cái sự bùng phát Covid-19 ở tại Ấn Độ lên chóng mặt. Và đến tháng 4 thì mỗi ngày nó có trung bình là 4.500 người qua đời bởi Covid-19. Là khi chúng ta không được tham dự lễ hội của năm nay thì trong đời của mình ít nhất cũng phải còn vài chục lần nữa để chúng ta tham dự. Cho nên chúng ta không phải gấp rút đến độ là phải dồn nén hết tất cả mọi thứ ở trong một năm. Cho nên là khi mà Ủy ban Nhân dân thủ đô Hà Nội quyết định ngưng lễ hội thì chúng tôi tin chắc rằng là tự tọa Thích Minh Hiền chủ trì chùa Hương và cộng đồng Phật tử của chùa Hương và du khách mười phương tới đây để chiêm bái hàng năm đó vào mùa lễ hội đó sẽ thông cảm cho quyết sách có giá trị này để có thể đảm bảo không tạo ra sự bùng phát. Mặc dù ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đó, người dân đã được tiêm chích 2 mũi rồi, nhưng nay thì cái độ lây lan nó vẫn có, thậm chí có nơi chích 3 mũi rồi mà vẫn bị lây lan. Cho nên là phòng ngừa tình trạng các biến cố trước khi nó xảy ra vẫn tốt hơn nhiều lần so với khi biến cố nó xảy ra rồi mới tìm giải pháp để khắc phục. Do đó tôi rất là thông cảm đối với quyết sách này của chính quyền và cũng rất mong cộng đồng và du khách mười phương năm nay mất một cơ hội đến chùa Hương, chúng ta có thể thế lại khi mà tình hình là Covid ổn định tại Hà Nội nói riêng và trên toàn quốc nói chung, thì lúc đó chúng ta có thể đi bù lại cũng không có mất ý nghĩa gì.
Như vậy là mặc dù chúng ta có thể tạm không đi lễ hội 1-2 năm, nhưng mà bù lại nếu mà đảm bảo sức khỏe an toàn được cho tất cả mọi người thì chúng ta sẽ có thể tận hưởng lễ hội của rất nhiều năm sau đó, phải không ạ? Vậy thì những ngày đầu năm thì người ta đến lễ hội thì thường với mong muốn là sẽ cầu mong may mắn trong cả một năm. Vậy thì năm nay thay bằng việc mà đi du xuân đầu năm thì người dân có thể làm gì trong những ngày đầu năm để có thể cầu may được ạ?
Với quan điểm của tôi thì trong khoảng 2 năm qua thì mọi người cũng đã bị rất nhiều cái ức chế. Vì dịch là không được đi đâu, gặp bạn, gặp bè, đôi khi lại nghe điện thoại báo là ông ơi tôi bị F0 rồi, ông chuẩn bị ở nhà cách ly đi nha, tức là lại mình dính vào F1, F2 gì đấy chẳng hạn. Thế thì tất cả những cái điều đấy nó đặt cho chúng ta những cái chúng ta phải đối diện để tránh trong một cái năm mới chúng ta lại dính những cái chuyện này chuyện nọ không hay. Thứ nhất là trong 2 năm vừa qua rất nhiều người cũng đã từng trải nghiệm qua rất nhiều việc, từ kinh tế, văn hóa cho đến các cái va chạm trong đời sống, rồi là kể cả vấn đề tâm linh. Thế thì đương nhiên là hiện nay thì cái việc mà mở cửa lại rất nhiều các cái kinh tế văn hóa chúng ta đã được trong cái giai đoạn bình thường mới, tiêm 2-3 mũi thì cũng có thể đến chùa được, không vấn đề gì. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng phải nên cân đối, bởi vì là nếu mà đến nhìn thấy mà đến đông quá chẳng hạn, như đầu xuân chúng ta đến rất nhiều các cái di tích mà chúng ta nhìn thấy là cầu an, cầu vân vân gì đó là rất là đông, chen chúc vào thì là rất nguy hiểm. Tuy nhiên là chúng ta có một cái hình thức khác, sinh hoạt tại nhà, tại gia cũng là một việc. Như giống như thầy Nhật Từ nói, chúng ta có thể hướng tâm về với Phật, về một cái hình ảnh ở trên không gian mạng. Tuy nhiên là chúng ta có thể là cân đối lại cái việc ở nhà bằng việc là nếu như gia đình có ban thờ Phật thì chúng ta có thể là sinh hoạt cái tín ngưỡng trong ngay trong ban thờ trong gia đình. Hay là chúng ta có thể có một cái việc là điều tiết cái cuộc sống trong gia đình chúng ta tốt hơn sau những cái bộn bề trong 2 năm vừa qua Covid, để chúng ta tiếp đón cái năng lượng mới trong năm mới. Thì trong cái dọn dẹp lại nhà cửa cho nó gọn gàng hơn này, rồi là suy nghĩ xem là cùng với người trong gia đình nên có những cái có thể đến chùa nào không, bởi vì bây giờ cũng bình thường mới chúng ta vẫn có thể đến, những hạn chế thôi, và chúng ta cân đối chùa nào nó vắng vắng một tí. Thế rồi thì chúng ta có thể là cân đối lại cái đời sống trong cuộc sống của gia đình, xem có những cái gì chưa phù hợp thì cùng thảo luận với mọi người để mà đính chính lại cho nó được chuẩn hơn. Rất nhiều cái đồ trong nhà không phù hợp chúng ta cũng cân đối lại để sao cho nó phù hợp hơn. Ví dụ như thế, để chúng ta đã căn chỉnh lại từ cuộc sống trong ngay cái không gian chúng ta sinh hoạt hàng ngày, thì đấy cũng là một cái việc làm rất tốt để chúng ta có thể vừa là du xuân, vừa là chơi, vừa là chuẩn bị cho một cái năm mới được tốt hơn. Thế thì và chúng ta nên có dành một thời gian đọc một vài trang sách vân vân gì đó, hoặc là hướng đến một tâm và đến một cái tôn giáo được sâu hơn nữa. Bây giờ thì và như tôi nói là vẫn có thể đi được các di tích, tuy nhiên là nên hạn chế. Và chúng ta hoặc là đi thăm thú những cái không gian văn hóa, tuy nhiên là hạn chế, bởi vì là tình hình dịch vẫn chưa ổn định. Chúng ta nếu có đi thì chúng ta thực hiện 5K, và chúng ta cũng nên tìm những cái không gian nó ít người, nó không nên đông quá, vì đông quá rất nguy hiểm. Tôi nghĩ là như vậy là phù hợp.
Dạ. À, đối với thầy Thích Nhật Từ thì sao ạ? Thầy có ý kiến gì trong cái việc mà sẽ hướng dẫn mọi người thay vì đi du xuân mà chúng ta có một cách nào đó để có thể tại gia và cầu bình an cho năm mới, cũng như là cái việc mà về chủ trương mà mở cửa các lễ hội sau khi đã bình thường mới ạ, thì ý kiến của thầy như thế nào ạ?
Ước muốn những điều tốt lành đó, những theo lời Phật dạy thì nó gồm có 2 cấp độ. Ở cấp độ phổ thông đó, đó là cầu nguyện tốt lành. Thì thường cái cầu nguyện nó có hệ quy chiếu là bản thân ta, gia đình của chúng ta, rộng hơn chút xíu là cộng đồng chúng ta, đất nước chúng ta thôi. Thì nó ở một cái phạm vi đó là có giới hạn về đối tượng được chúng ta quan tâm, để chia sẻ những cái mối quan hoài về những cái giá trị tích cực đến với cuộc đời này. Đạo Phật bên cạnh cái lời cầu nguyện thông thường đó đó, khích lệ chúng ta là phát nguyện. Phát nguyện tức là mình là mở tấm lòng của mình ra, hướng về tha nhân, hướng về cộng đồng khác, quốc gia khác trên các châu lục và trên toàn cầu. Thì tùy theo cái phạm vi mà chúng ta hướng đến, thì dầu là cầu nguyện hay là phát nguyện đó, thì Đạo Phật vẫn dạy chúng ta đó là có 3 bước. Bước 1 á, là sự cầu nguyện và phát nguyện đó là thể hiện cái sự quan tâm của chúng ta về các lợi ích và giá trị cho người khác, cộng đồng khác, quốc gia khác. Cái thứ 2 đó là biến cái sự quan tâm đó trở thành những cái nỗ lực một cách cụ thể, một cách cụ thể. Và điều thứ 3 đó là khi thực hiện 2 điều này đó thì phải tiến hành trên nền tảng của sự chân thành. Cho nên là trong trường hợp khi cộng đồng Việt Nam nào đó đang trong cái giai đoạn thuộc về vùng đỏ, thì quý vị có thể ngồi an yên ở tại cái gốc tâm linh nhà mình. Ví dụ nếu quý vị là Phật tử thì ngồi trước bàn thờ Phật, nếu quý vị theo một tôn giáo nào đó thì ngồi trước bàn thờ của đấng thiêng liêng sáng lập ra tôn giáo của mình. Nếu gia đình quý vị là những người không có tôn giáo thì quý vị có thể ngồi trước bàn thờ ông bà tổ tiên, bày tỏ tấm lòng tôn kính, ăn mặc trang nghiêm chỉnh tề, rồi thắp hương, một nén chân thành, dâng một dĩa trái cây, rồi một bình bông, rồi ba ly nước sạch. Rồi cho đó chúng ta chắp tay cầu nguyện cho gia đình, người thân, ông bà, tổ tiên đều được bình an. Đối với người đã ra đi đó thì được siêu thoát, người ở lại đó thì thành đạt các cái nguyện vọng chân chính, nỗ lực đều được thành tựu, sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc, bình an, sở quy tùy tâm, các tường như ý. Còn ở phạm vi lớn hơn nữa đó thì chúng ta hướng đến đất nước Việt Nam, làm sao đó để chúng ta sớm khép lại Covid, rồi tăng trưởng GDP, phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống văn hóa như là quốc hồn quốc túy của dân tộc. Sau đó chúng ta cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chiến tranh được khép lại, các xung đột ý thức hệ, tranh chấp biên giới lãnh thổ hải đảo cần phải được giải quyết trên nền tảng tôn trọng luật pháp thế giới, chứ không thể lấy cái quyền của nước lớn để lấn át, chèn ép các nước nhỏ bằng những cái chính sách hăm dọa, gây khó khăn, vân vân. Thì nói chung là chúng ta cứ tấm lòng mình nghĩ tưởng cái điều cao quý cho người khác như thế nào, thì trong lời cầu nguyện, hoặc là cầu nguyện bằng tâm, hoặc là cầu nguyện bằng lời, quý vị có thể chân thành thể hiện ra như thế. Còn nếu là Phật tử đó thì chúng ta không dừng lại ở cầu nguyện. Sau lời cầu nguyện đó thì mình có một cái nghi thức tụng niệm, ví dụ như là kinh Phước Đức, hay là kinh Từ Bi, kinh 12 cánh cửa Bài Vong, rồi những cái bài kinh cao quý khác, để chúng ta cùng với người thân ôm lại lời Phật dạy về những điều cao quý, để thực hiện nỗ lực ở trong phạm vi năng lực cho phép của mình. Chứ còn dừng lại cầu nguyện không thì đôi lúc chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do thất vọng, do không tội nguyện được. Cho nên cầu chỉ là một yếu tố rất là phụ thuộc ở trong Phật giáo, còn quyết định còn lại vẫn là những nỗ lực chân thành để biến ước mơ trở thành hiện thực, và nhất là ước mơ nó dưới hình thức là những điều cao quý cho cuộc đời này. Thì đó là cách thức mà người Phật giáo chúng tôi thường cầu nguyện và phát nguyện ở mỗi ngày, và nhất là trong đầu năm mới.
Và chia sẻ của thầy Thích Nhật Từ cũng như là tiến sĩ Phạm Văn Tuấn thì chúng ta có thể thấy là mặc dù có thể là đến được chùa hay không, nhưng quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải thành tâm. Và một điều quan trọng nữa là ở mỗi bản thân chúng ta phải có sự cố gắng và nỗ lực, chứ không phải là chỉ dựa vào những điều mong cầu mà có được tất cả mọi thứ, phải không ạ?
Đúng rồi.
Trước khi khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi, thì chúng tôi có thể xin được hỏi hai vị khách mời là điều hai vị mong muốn nhất trong năm mới 2022 sẽ là gì ạ? Vâng, xin mời thầy Thích Nhật Từ ạ.
Cái mong mỏi lớn nhất của tôi đó là làm thế nào để đất nước chúng ta, trễ nhất là tháng 6 năm 22 đó, thành công về vấn đề Covid. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta không phải đón nhận mười mấy ngàn người như hiện nay nhiễm mới, tức là cố gắng làm sao cho 1.000 người trở lại, và cái số lượng tử vong đó, trong vòng 10 ca trở xuống là chúng ta thành công. Thì lúc đó thì mọi cái sinh hoạt nó mới bắt đầu trở lại trong cái trạng thái bình thường. Và để làm được việc đó thì cái nỗ lực của cộng đồng và mọi thành viên, dù vai trò vị trí xã hội thế nào, chúng ta cũng cùng với chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế ở nơi mình đang sống để thực hiện thật là tốt vấn đề này. Và tôi kính chúc mọi người được thân khỏe, tâm an, nỗ lực chân chính được thành tựu, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, để đóng góp nhiều hơn nữa chất lượng hạnh phúc và giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và quốc gia của chúng ta.
Còn đối với tiến sĩ Phạm Văn Tuấn thì sao? Anh có mong muốn như thế nào?
Rất mong là trong năm mới, tiếp theo ý của thầy Thích Nhật Từ, thì một năm mới thì cái việc chúng ta dần dần khống chế được đất nước, chúng ta dần dần khống chế được cái
dịch Covid,
và đồng thời là chúng ta sẽ phát triển kinh tế nó tốt hơn nữa, kinh tế và văn hóa. Giống như chúng ta vừa có cái đại hội văn hóa chẳng hạn, thì từng bước chúng ta kinh tế và văn hóa chúng ta từng bước chúng ta phát triển tốt hơn, và dẫn đến các vấn đề liên quan trong tổng quan đó thì là vấn đề về giáo dục, vấn đề về các cái đời sống khác nữa, rất nhiều các cái lĩnh vực khác, thì chúng ta cũng từng bước từng hoàn bị để làm sao mà chúng ta đem lại cái cuộc sống bình thường cho mọi người, cuộc sống bình thường trên cái tinh thần là phát triển, trên tinh thần phát triển. Và cũng như là thầy Thích Nhật Từ, tôi cũng rất mong là tất cả mọi người không chỉ ở Việt Nam, chúng ta vượt qua cái đại dịch như vậy, và chúng ta sẽ cùng hướng đến một cái tinh thần chung là sức khỏe của mọi người càng ngày càng tốt hơn, đồng thời là có một cái cuộc sống an vui, cuộc sống an vui. Làm sao mà chúng ta gặp nhau chúng ta cũng không phải lo lắng nữa, mà chúng ta luôn luôn có một cái nụ cười, cái công việc cũng thấy nó thuận lợi hơn với mọi người, thì và mọi người cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. À, xin thế.
Có một câu hỏi khá là ngoài lề trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thôi, đó là không biết là hai vị khách mời của chúng ta có theo dõi cái thông tin là năm sau là năm Nhâm Dần, và có khá là nhiều người mẹ mà mong muốn là đẻ sớm trong năm Tân Sửu để không để con gái sinh năm Dần thì sẽ rất là vất vả. Vậy thì ý kiến của hai vị khách mời như thế nào về cái câu chuyện này ạ? Thầy Thích Nhật Từ có nghe về câu chuyện này chưa ạ?
Thưa chị Linh và tiến sĩ Anh Tuấn cùng cộng đồng Việt Nam, thì theo triết học Phật giáo đó thì cái giá trị của con người nó không lệ thuộc vào năm người đó sinh ra, cho nên là năm nay đó là năm Dần. Mà cái văn hóa mê tín đó thì tin rằng là con gái mà sinh vào tuổi Dần đó, thì rất là khó lấy chồng. Nếu lấy chồng đó, thì chồng dễ rơi vào tình trạng đó là bị là sợ vợ, hoặc là bị mắc số, gặp nhiều cái khó khăn trên con đường công danh. Thì đây là những niềm tin chẳng những là mê tín, hoàn toàn khoảng khoa học và không có giá trị thực tiễn. Bởi vì có rất nhiều các quốc gia khác có những cái nền văn minh lớn khác hoàn toàn với nền văn minh và hình thức bói toán như là ở Việt Nam và Trung Hoa. Thì họ cũng sanh vào năm như chúng ta, mà chúng ta cho là năm Dần đó, nhưng mà những người đó ta có một cái đời sống rất hạnh phúc, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Còn đối với những người nam mà sanh năm Dần đó thì cha mẹ là vui, bởi vì nghĩ rằng là người đó có mạng lớn, mạng làm thủ lĩnh, mạng lãnh đạo, mạng bản lĩnh, có cái sự hùng mạnh. Thực ra có nhiều người sanh vào năm Dần đó, tôi biết là tánh họ rất là nhút nhát, rồi thiếu tự tin, thiếu nỗ lực. Như vậy cái giá trị thật của một cúp người đó nó nằm ở ba yếu tố. Yếu tố nhất á là sự giáo dục của gia đình và giáo dục và của nhà trường. Cái thứ hai là nỗ lực đúng phương pháp của từng bản thân. Và thứ ba là cái tinh thần tiến thủ với cái lý tưởng sống vượt lên trên mục đích sống thông thường. Thì lúc đó đó là dù là sanh năm Dần hay là sanh bất cứ năm nào, chẳng những không bị ảnh hưởng bởi những cái niềm tin mê tín vừa nêu, mà ngược lại đó, cả nam lẫn nữ, thậm chí là người giới tính thứ ba đều có thể có giá trị hữu ích. Do đó tôi cũng khuyên quý đồng bào Việt Nam đừng sợ sanh con trong năm Dần, mà tạo ra những cái sự nỗ lực để mà sanh non. Mà sanh non như vậy thì sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần của những đứa con được sinh non tháng đó sẽ không tốt đẹp. Và đó là cái rủi ro về phương diện y khoa. Mà đôi lúc vì một cái mê tín nhỏ mà chúng ta phải ôm hẳn trọn đề cho cả cái tương lai bị rất là u tối ở phía trước của con em chúng ta. Cho nên mong quý vị an tâm theo cái tiến trình tự nhiên của việc mang thai. Đến lúc nào sinh thì chúng ta hoan hỷ về sinh lúc đó, vì mình không thể tự quyết định cái ngày sinh cho con của mình được. Nó là cái tiến trình tự nhiên trong cơ thể của mỗi con người, và hãy hoan hỷ chấp nhận như thế. Chứ đừng có nên đi ngược lại cái quy luật thời gian đó, để chúng ta không phải lo lắng, căng thẳng, sợ bất an. Nói tóm lại, theo Phật giáo đó, muốn sống hạnh phúc thì hãy vẫy tay chào với những niềm tin thiếu căn cứ khoa học, những niềm tin sai với sự thật.
Dạ vâng. Vâng, còn đối với ý kiến của tiến sĩ Phạm Văn Tuấn thì sao ạ?
Thực ra thì con cái là trời cho, quan niệm dân gian thường hay nói thế. Thì với quan điểm của tôi thì như thầy Nhật Từ cũng nói là cái quan trọng là chỗ vấn đề về giáo dục của gia đình và xã hội nữa. Ấy thì cho nên khi mà có con cái, và là con gái hay con trai thì không quan trọng. Quan trọng là cái vấn đề giáo dục. À không phải, có con gái hay con trai thì mệnh tuổi nào cũng phải là vấn đề chính. Là vấn đề là giáo dục gia đình. Ấy thì cái mệnh tuổi hổ chẳng hạn, thì với quan điểm tôi thì không phải là tuổi hổ là cao đâu. Rất nhiều bạn tuổi hổ như sống, tôi có nhiều em sinh ít tuổi hơn tôi, sinh năm 86 chẳng hạn. Ấy thì các em ấy rất là ngoan hiền, chăm chồng chăm con bởi vì là cực kỳ tốt luôn. Đấy, sinh con sinh cái ra con cái cũng sáng láng. Thế như vậy có nghĩa là không phải là cái tuổi hổ là có những cái này nọ. Đấy, chứ không nhất thiết là như vậy. Tuy nhiên là cũng có những người đó đôi khi bị tự kỷ ám thị, rồi cũng có những người là có thể là do cái hoàn cảnh nào đó tác động. Thế thì và cái chuyện là từ hàng nghìn xưa đến nay người ta quan niệm như thế, nó cũng thành một thứ mang tính chất truyền thống. Tuy nhiên là còn nếu mà tôi nghĩ rằng là con nào có nhiều gia đình rất khó khăn về con cái, nhưng đến cái tuổi hổ có con chẳng hạn thì mình phải trân trọng chứ. Có nhiều gia đình có sinh được con trai mấy đứa rồi, có điều kiện kinh tế, nhưng đến năm tuổi hổ mà thấy đi chiếu chụp ra con gái thì phải mừng chứ, không sao cả. Và như tôi nói, nó nhiều bạn tuổi hổ rất là dễ chịu, rất dễ thương lắm mà sinh được cơ đấy. Cho nên là còn nếu mà cũng có quan niệm thì cũng không sao cả. Thực ra thì cái tuổi hổ là như vậy, và ngàn xưa đến nay văn hóa truyền thống của người Việt thường gắn cái gì đến hổ là nó nguy hiểm, rồi là nó hung dữ này nọ, nhưng không phải thế. Đấy là con hổ thực ngoài đời, còn cái trong cái mệnh hổ thì chúng ta phải cân đối rất nhiều các cái giá trị nữa, chứ không thể là cứ lấy cái hình ảnh con hổ ngoài sư tử Hà Đông gì đấy, hổ gì đấy để chúng ta áp dụng vào để nhìn nhận một người phụ nữ. Đấy không phải là chuyện như vậy. Thế còn cái tuổi nhâm thì cũng rất tốt mà. Tuổi nhâm, cái tuổi hổ như năm nay cũng mệnh như năm nay, thì với quan điểm của tôi là cũng có đọc một số sách cổ thì cũng tốt, chứ không có gì xấu.
Như vậy là tôi có thể thấy là theo cả quan niệm của thầy Thích Nhật Từ cũng như là tiến sĩ Phạm Văn Tuấn thì quan trọng nhất vẫn là ở sự cố gắng và cái môi trường giáo dục trong mỗi con người, phải không ạ?
Vâng.
Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để trò chuyện dịp cuối năm với chúng tôi. Chúc hai vị khách mời năm mới sẽ có thật là nhiều sức khỏe và vạn sự như ý, mọi điều bình an ạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị năm mới an khang, thịnh vượng.